vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trên quê hương Việt Nam sau những ngày Tết là mùa lễ hội. Những ngày này chúng ta đọc trên báo chí thấy rằng lễ hội đang diễn ra ở rất nhiều nơi. Có người đã làm một thống kê ở Việt Nam các loại lễ hội ở những nơi và được quảng bá, du lịch v.v. Mỗi năm lên đến khoảng 8.000 lễ hội, có nghĩa là chia bình quân 365 ngày thì mỗi ngày có khoảng 22 thứ lễ hội. Nếu khởi đầu nhiều cái lễ hội bắt nguồn từ một địa phương, người ta kính cái nhân vật nào đó, một người có công với đất nước, cũng có khi người thành lập làng, nhưng rồi có nhiều thứ cái lễ hội chẳng có ý nghĩa hay nền tảng gì cả. Và rồi người ta đưa ra phân tích để thấy rằng rất nhiều các cái lễ hội tổ chức nhân danh chuyện văn hóa mà cuối cùng lại đầy những biểu hiện vô văn hóa. Người ta biến thành những dạng kinh doanh, người ta biến nó thành xô bồ ồn ào, người ta còn có cả những chuyện tranh giành, vâng, tranh giành lộc thánh, tranh giành ấn của đền Trần vân vân, rồi đưa đến cả đánh nhau, cả đổ máu. Và đúng, người ta lên tiếng cần phải ra soát lại trong cái việc phục hồi các lễ hội một cách chọn lựa hơn, có văn hóa hơn. Và điều đó cũng khá giúp cho chúng ta hiểu được tại sao ngày hôm nay Đức Giêsu đi vào trong đền thờ Jerusalem, người lại nổi cơn thịnh nộ để thanh tẩy đền thờ. Việc đổi tiền khi những người Do Thái bước vào đền thờ đó cũng có một lý do. Đồng tiền bây giờ thường sử dụng ở ngoài xã hội là đồng tiền La Mã, trên có in hình hoàng đế. Thế nên người ta muốn đi vào trong lễ hội thì phải đổi sang loại thứ tiền dành riêng cho việc phụng tử của người Do Thái, thay vì dùng hình có tựa hình ảnh của hoàng đế trên đồng tiền. Thế nhưng rồi, khởi từ một nhu cầu có thể gọi là chính đáng, nó bắt đầu biến thành những hình thức gọi là lợi dụng, rồi mang lại lợi ích cho riêng mình. Hay theo cách nhận định của Đức Giêsu ở đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Những nhà chú giải cũng đưa ra một nhận định về phúc âm Gioan. Đúng, cả bốn phúc âm đều kể về việc Chúa thanh tẩy đền thờ, nhưng riêng phúc âm Gioan thì Chúa không đụng đến những người bán hàng. Ngài đuổi chiên, đuổi bò, đuổi bồ câu ra ngoài. Người nói với những người bán chim rằng hãy đem nó ra ngoài để bán, và đừng biến nơi đây thành nơi buôn bán. Phải chăng nó cũng mang một cái ý nghĩa, đó là Ngài phản đối cái điều xấu nhưng vẫn tin tưởng và hy vọng những người tội lỗi ăn năn trở lại. Diễn biến tiếp thì phúc âm Gioan cho chúng ta thấy khởi từ cái đền thờ Jerusalem thì chính Đức Giêsu cũng mặc khải xa gần rằng chính Ngài mới là đền thờ. Gioan khẳng định sau khi Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết thì họ tin vào Kinh Thánh và họ hiểu đền thờ đây chính là thân thể của người. Nếu đền thờ vẫn là nơi mà con người muốn gặp gỡ Thiên Chúa thì giờ đây Đức Giêsu, con Thiên Chúa, đi vào trong trần gian, Ngài đã trở thành điểm hội ngộ của con người, điểm gặp gỡ của con người. Mỗi người Kitô hữu đều là một chi thể trong nhiệm thể của Đức Giêsu. Và điều đó được Thánh Phaolô mặc khải cho chúng ta rõ ràng trong bài đọc 2 hôm nay trong thư gửi tín hữu Côrintô. Đấng chịu đóng đinh mà người Do Thái coi là ô nhục, dân ngoại coi là điên rồ, thì đối với tôi rao giảng cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn sự khôn ngoan của con người, cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Và trong tác giả của thư Do Thái thì khẳng định ngay việc Đức Giêsu vào trần gian thì Ngài đã khẳng định Ngài là cái lễ vật để dâng lên Thiên Chúa. Hy sinh và lễ vật, máu chiên bò thì Chúa chẳng ưa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Vâng, đúng thế. Lễ vật mà Thiên Chúa mong muốn chúng ta dâng lên không phải là những loại chiên bò bồ câu không phải là loại tiền nọ tiền kia, mà đó là tấm lòng của chúng ta, đó là của lễ vâng lời của chúng ta, và đó cũng là của lễ lòng yêu mến của chúng ta với Thiên Chúa và với con người. Phụng vụ ngày hôm nay, giáo hội gửi cho chúng ta bài đọc sách Xuất Hành, cũng chính là các mệnh lệnh của Thiên Chúa nói về 10 điều răn Đức Chúa Trời. Nghe 10 điều thì thấy nhiều, nhưng chúng ta cũng nhớ đến một lời kinh đọc thuở bé. 10 điều răn ấy quy về hai này mà nhớ: trước kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như chính mình. Hóa ra lề luật của Thiên Chúa cũng chính là một lời kêu gọi con người yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Ngài, bởi vì khi nhận ra những kỳ công Ngài đã thực hiện trong dòng lịch sử của nhân loại, yêu mến Ngài bởi vì Ngài là Thiên Chúa của chúng ta, đã tạo dựng nên chúng ta, yêu mến Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta. Và nó không phải là một thứ lề luật hiểu theo nghĩa là gò bó làm khổ hại chúng ta, nhưng đó chính là những dấu hiệu chỉ đường để giúp chúng ta bước đi trên con đường kết hiệp với Chúa. Và cái vế thứ hai là yêu mến con người trong tương quan của gia đình hiếu thảo, trong việc tôn trọng sự sống, tôn trọng sự thật, tôn trọng lời nói chân lý và tôn trọng của cải của người khác. Đó cũng là biểu hiện của cái tấm lòng của con người đối với nhau, của tình yêu thương con người. Và trong cái đoạn khởi đầu của sách Xuất Hành hôm nay thì Gia-vê của Thiên Chúa khẳng định: những ai yêu mến ta và giữ những mệnh lệnh của ta thì ta sẽ trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong bầu không khí của mùa chay, đây cũng là lúc để chúng ta cũng nhìn lại cái việc tôn kính của chúng ta đối với Thiên Chúa. Trong cái việc chúng ta đến nhà thờ, tham dự thánh lễ và đọc kinh, có bị vướng bất vào đó những cái ý tưởng trần gian hay không? Có phải vì những lợi lộc hay là vì những lợi dụng này khác hay không? Nó có được tinh tuyền hay không? Và đừng quên rằng của lễ mà Thiên Chúa mong muốn chúng ta dâng lên Ngài, kết hiệp với của lễ Đức Kitô trong bàn tiệc thánh thể, đó chính là tấm lòng của chúng ta, một tấm lòng yêu mến Thiên Chúa để bước đi trên con đường lối lề luật của Ngài, và cũng chính là tấm lòng yêu mến anh em của chúng ta. Khi chúng ta còn bất hòa thì Đức Giê-xu đã khẳng định: hãy để của lễ lại đó về làm hòa với anh em trước khi đến dâng của lễ. Xin cho thánh lễ mà chúng ta dâng, lời nguyện của chúng ta dâng được kết hiệp với của lễ đích thực của Đức Kitô trong đền thờ là chính thân thể của Ngài, và qua trung gian là lời chuyển cầu của Ngài trước nhan Thiên Chúa. Xin cho của lễ của chúng ta luôn được tinh tuyền, kết hợp từ lòng yêu mến chân thành đối với Thiên Chúa và một lòng yêu thương thực sự với anh em.